Tàu lạ đâm chìm tàu cá của ngư dân Khánh Hòa, 5 người mất tích. Một tàu cá của ngư dân Khánh Hòa đang đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa vào sáng 7 tháng 3 thì bị một tàu lạ đâm chìm. Thuyền trưởng tàu đánh cá là ông Nguyễn Tầm đã phát tín hiệu kêu cứu và sau đó đã mất tích cùng 4 tay chài đi chung. Truyền thông trong nước xác định chiếc tàu cá là của ông Nguyễn Văn Tèo ở Hòn Rớ, phường Phước Đồng, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, làm chủ. Chiếc tàu này đã ra khơi đánh cá từ ngày 24 tháng 2. Bà Lê Thị Hằng, vợ của ông Tèo, chủ tàu, nói với đài VOA.
Dạ, ông Nguyễn Tèo hiện giờ đang ở ngoài biển tìm anh Nguyễn Tầm. Ông Nguyễn Tầm đó là anh của Nguyễn Tèo, chủ phương tiện.
Bà Hằng kể.
Đến giờ 15:17 tây là lúc đó tàu đang làm, rồi có một tàu tung vô quê, một cái là tàu nó đắm lằn xuống là năm anh em mới bỏ một cái thứ chai của mình xuống. Rồi năm anh em leo xuống một cái thúng là nữ kêu tổng đài của Nha Trang. Nhưng mà lúc đó tổng đài Nha Trang không có bắt máy được. Cho nên là có một chiếc tàu để bên tàu đi. Nó nghe mình kêu, nó nghe kêu cứu. Nó thông tin được về nhà thì nó gọi về nhà. Người nhà nó mới gọi lại cho mình biết là tàu bị chìm. Rồi sau đó là mất liên lạc luôn. Rồi cái tàu năm anh em xuống thúng là mất liên lạc từ đó. Năm anh em đó bây giờ hiện giờ là đang trôi nổi ở trên nước, hiện giờ là đang đi tìm mà chưa vớt được.
Theo bà Hằng thì hiện không biết tung tích của chiếc tàu lạ đâm vào tàu cá của nhà bà.
Chứ anh Nguyễn Tầm đã có nói lại là bị tàu tung. Không có biết tàu của ai hết, lúc đó tung một cái rầm là mình đi tàu đắm xuống cho anh em hốt quảng là đắm lằn xuống. Không biết tàu gì, nguyên nhân tàu gì. Không có một thông tin nào, không biết được hết, chỉ có năm anh thuyền viên đó một mày đâu biết thông tin được, chứ còn mình là không biết thông tin gì hết.
Báo chí địa phương loan tin rằng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn huy động nhiều phương tiện đến hiện trường, nhưng hiện chỉ thấy xác tàu cá bị đâm chìm trôi dạt cách vị trí đã báo ban đầu khoảng 4,5 hải lý và chưa tìm được 5 ngư dân đang mất tích. Bà Hằng cho biết mọi người đang rất lo lắng về số phận của 5 ngư dân đang lênh đênh trên biển cả.
Lo là vớt năm anh em ở đang trôi nổi trên cái thúng chài á. Năm anh em thuyền viên đó hiện giờ là lên bên trên sóng, hiện nay để là trên biển 2 ngày rồi. Mà lượt trên cái thúng chài á, lương thực cũng không có, vừa khát nước vừa nắng vừa lạnh luôn.
Theo Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, vị trí xảy ra tai nạn cách đảo Linh Côn, quần đảo Hoàng Sa khoảng 41 hải lý về hướng đông nam, cách thành phố Đà Nẵng 285 hải lý về hướng đông nam. Theo báo điện tử Soha News chiều 8 tháng 3, Cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao Việt Nam và Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng Trung Quốc để thông báo và đề nghị cứu nạn ngư dân Việt Nam đang bị nạn. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm thứ Ba tuyên bố rằng Biển Đông là một trong những thủy lộ tự do và an toàn nhất thế giới. Hãng thông tấn Reuters trích lời Ngoại trưởng Vương nói rằng việc Bắc Kinh kiểm soát hải phận có nhiều tranh chấp chủ quyền chồng chéo nhau này là hợp lý bởi vì Trung Quốc đã tìm ra vùng biển này đầu tiên. Trung Quốc trong mấy tháng gần đây bị Mỹ và các đồng minh mạnh mẽ lên án các hoạt động lấp biển, xây đắp đảo trong Biển Đông, thủy lộ có lượng hàng hóa thương mại trị giá 5.000 tỷ đô la qua lại mỗi năm. Hải quân Mỹ mới đây đã diễn tập tự do hàng hải với việc đưa các chiến hạm đi qua gần các đảo tranh chấp, khẳng định quyền tự do hoạt động trong vùng biển này. Việc Hải quân Mỹ đưa chiến hạm vào khu vực và các tin tức nói rằng Trung Quốc triển khai phi đạn tối tân, chiến đấu cơ và hệ thống radar trên các đảo ở Biển Đông đã đưa Washington và Bắc Kinh đến chỗ tố giác qua lại là quân sự hóa khu vực. Tự do hàng hải không có nghĩa là tự do chạy điên cuồng, Ngoại trưởng Vương phát biểu trong cuộc họp báo bên lề phiên họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc. Thực tế, nhờ vào nỗ lực phối hợp của Trung Quốc và các nước trong khu vực, biển Nam Trung Hoa hiện nay là một trong những thủy lộ an toàn và tự do nhất thế giới. Ông Vương tuyên bố, Trung Quốc là nước đầu tiên khám phá, đặt tên, khai thác và quản lý nhiều đảo trên biển Nam Trung Hoa. Tổ tiên của chúng tôi đã dày công gây dựng những nơi đó qua bao thế hệ. Ngoại trưởng Vương nói Trung Quốc không phải là nước đầu tiên triển khai vũ khí ở biển Nam Trung Hoa và cũng không phải là nước có nhiều vũ khí nhất ở đó, nhưng ông không nêu đích danh nước nào. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền hầu như toàn bộ Biển Đông, nhưng các nước Việt Nam, Brunei, Malaysia, Philippines và Đài Loan cũng tranh chấp chủ quyền chồng chéo tại vùng biển được cho là giàu tài nguyên đó. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cũng cảnh báo về những hậu quả cụ thể nếu Trung Quốc có những hành động hung hãn trong khu vực. Bộ trưởng Carter nói, Mỹ sẽ gia tăng hiện diện quân sự trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và sẽ chi tiêu 425 tỷ đô la từ nay cho tới năm 2020 cho các cuộc thao dược và huấn luyện cho các nước trong khu vực lo sợ trước những hành động của Trung Quốc. Khi được hỏi về việc Philippines kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế về tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, Ngoại trưởng Vương tái khẳng định rằng Trung Quốc có toàn quyền không tham dự phiên tòa và tố cáo các nước khác mà ông không nêu tên cụ thể đứng sau vụ này. Ông nói, sự ngoan cố của Philippines rõ ràng là bị những kẻ đứng sau xúi giục và mang động cơ chính trị.
Mỹ đàm phán với Australia về việc triển khai oanh tạc cơ giữa lúc tình hình Biển Đông căng thẳng. Các quan chức quốc phòng Mỹ cho hay Mỹ đang đàm phán về việc triển khai oanh tạc cơ tầm xa ở Australia trong tầm tấn công Biển Đông, nơi đang có nhiều tranh chấp. Động thái này có thể làm bùng lên căng thẳng với Trung Quốc. Trung tá Damien Pickard, phát ngôn viên không lực Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương hôm 8 tháng 3, nói các oanh tạc cơ B-1 có thể sẽ được triển khai, sau đó mở rộng ra với các hoạt động của B-52. Ông nhấn mạnh đàm phán vẫn đang tiếp tục và chưa đi đến quyết định nào. Ông Pickard nói, việc triển khai luân phiên oanh tạc cơ mang lại cơ hội cho các phi công của chúng tôi nâng cao và củng cố các liên minh trong khu vực của chúng tôi và mang lại cho các chỉ huy của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương cũng như không lực Hoa Kỳ năng lực tấn công toàn cầu đáng tin cậy để giúp duy trì hòa bình và an ninh ở châu Á, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương. Hiện nay, Mỹ không có oanh tạc cơ B-1 xuất kích từ Australia, nhưng thỉnh thoảng các phi vụ của B-52 cất cánh từ đó. Cùng ngày 8 tháng 3, tướng Laurie Robinson, chỉ huy không lực Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, tiết lộ cuộc đàm phán với Australia bàn về việc cho oanh tạc cơ B-1 và các phi cơ tiếp dầu của Mỹ được trú đóng tạm thời ở lãnh thổ phía Bắc của Australia. Mặc dù nằm trong tầm tấn công Biển Đông, tướng Robinson nhấn mạnh nhiều hơn đến khía cạnh huấn luyện và điều hành của việc triển khai. Ông nói với các phóng viên tại Canberra rằng hai nước đang thảo luận về việc triển khai các oanh tạc cơ và phi cơ tiếp dầu ở Tyndall và Darwin. Điều này mang lại cho chúng tôi cơ hội huấn luyện với Australia, ông nói, và bổ sung rằng động thái này tăng cường mối quan hệ chặt chẽ vốn có, cũng như giúp các phi công hiểu được vùng tác chiến. Tin tức này xuất hiện không lâu sau khi có tin Bắc Kinh đưa hỏa tiễn, radar và chiến đấu cơ ra các đảo có tranh chấp ở Biển Đông, nơi Việt Nam, Philippines và một số bên khác cũng có tuyên bố đòi chủ quyền. Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã từ chối bình luận về cuộc đàm phán. Ông nói với các nhà báo hôm 9 tháng 3, tôi chỉ có thể đảm bảo với các bạn rằng tất cả những gì chúng tôi làm trong khu vực này đều được quyết định rất cẩn thận để đảm bảo rằng các lực lượng quân sự của chúng tôi làm việc chặt chẽ với nhau nhất có thể được vì lợi ích quốc gia chung. Ông Ewan Graham, Giám đốc chương trình an ninh quốc tế thuộc Viện Lowy ở Sydney, nhận xét các phi cơ B-1 của Mỹ đã từng bay đến các căn cứ của Australia, nhưng lần này có sự khác biệt vì đây là một phần trong sáng kiến về nhằm gia tăng khả năng không quân và hải quân Mỹ tiếp cận với các căn cứ của Australia trong khuôn khổ chiến lược của Mỹ tái cân bằng sang châu Á. Chiến lược này cũng bao gồm việc Mỹ tiến hành các chuyến tuần tiễu vì tự do hàng hải ở các vùng biển có tranh chấp, trong đó lần gần nhất là hồi tháng 1, sát đảo Triton hiện do Trung Quốc kiểm soát ở Hoàng Sa, nơi Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Về mặt chiến lược, triển khai được các oanh tạc cơ ở các căn cứ của Australia sẽ là cú hích lớn đối với Washington. Ông Andrew Davies, nhà phân tích kỳ cựu, đồng thời là giám đốc nghiên cứu tại Viện Chính sách Chiến lược Australia, nói, việc có các địa điểm để tác chiến xa hẳn khỏi Trung Quốc so với các căn cứ hiện có ở Nam Triều Tiên, Nhật Bản và Guam mang lại chiều sâu lớn hơn về tác chiến, vì kế hoạch tăng cường sức mạnh của Trung Quốc làm cho các địa điểm gần hơn kể trên gặp nguy cơ. Ông Graham thuộc Viện Lowy cũng đồng ý. Ông cho rằng dù B-1 không phải là phi cơ mới, nhưng tốc độ, tầm bay và khả năng bay thấp của nó là những lợi thế lâu dài trong việc đối phó với khả năng phòng không và chống xâm nhập đường không mà Trung Quốc triển khai ở khu vực để đương đầu với Mỹ và đồng minh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại. Phát ngôn viên Hồng Lỗi phát biểu tại một cuộc họp báo hàng ngày rằng hợp tác giữa các nước liên quan cần phải bảo vệ hòa bình ổn định trong khu vực và không nhắm vào lợi ích của các bên thứ ba.